Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, chúng ta nhận thấy được rằng đó là một chương trình diễn ra song phương giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa là đấng đã khởi xướng và thực thi điều đó, còn con người thì đáp trả. Khởi đi khi mà Thiên Chúa thực hiện ơn cứu độ cho con người, Ngài đã chọn tổ phụ Abraham để chọn một dân riêng chuẩn bị cho đấng cứu thế đến. Và khi ngôi hai đến, Ngài đã thực hiện ơn cứu độ bằng chính cái chết trên thập giá và phục sinh để cứu độ nhân loại. Vậy ngày hôm nay khi chúng ta nhìn lại giữa Thiên Chúa và con người, Ngài đã khởi xướng và con người đáp trả. Vậy chúng ta nhìn lại con người đáp trả với thái độ như thế nào? Chúng ta thấy được rằng khi mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta tham gia vào ơn cứu độ của người, thì Ngài không phải chọn những con người vĩ đại, những con người cao sang như thế nào, mà chúng ta thấy lời Chúa hôm nay dẫn đưa cho chúng ta tìm gặp được một thái độ rất khiêm tốn, rất khiêm cung, một con người hèn mọn. Khởi đi ngay trong bài đọc 1 kể về câu chuyện vua David, một vị vua vĩ đại trong thời Cựu Ước và đã làm phát triển dân tộc Do Thái. Và thân thế của vị vua này là một anh chàng chăn chiên nhỏ bé, nhưng với một tâm hồn rộng lớn, anh đã được chọn lựa trở nên một vị vua. Sa-un khi mà chọn qua ngôn sứ Nathan đã kể về và gợi ý cho vị vua hãy chọn David làm vua, chứ không chọn con của mình để làm vua. Và chính khi ấy, vua David trở nên một vị vua, mà vị vua này cũng chẳng thánh thiện gì, cũng chẳng gì là tốt đẹp giữa mặt người đời. Một vị vua mà sẵn sàng cướp vợ của người khác, và đầy biết bao nhiêu tội lỗi, như là một vị vua trần gian thế. Nhưng với một tâm hồn tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa, Thiên Chúa đã biến đổi vị vua này thành một người vĩ đại trong thời Cựu Ước. Và đấy là một dấu chỉ, một tiến trình Thiên Chúa thực hiện ơn cứu độ để mỗi ngày đi vào con đường thực sự mà Thiên Chúa mong muốn ở nơi nhân loại này. Để rồi bước thứ hai mà chúng ta đọc thấy, chúng ta nhìn thấy qua bài Tin Mừng, khi mà Chúa chọn Đức Maria là thân mẫu, là người sẽ sinh ra đấng cứu thế. Chúng ta thấy rằng Đức Maria cũng là một người phụ nữ biết bao nhiêu người khác trong thế gian này, là một con người hèn mọn, nhưng một tâm hồn lại rất lớn. Bởi khi mà sứ thần đến truyền tin cho Đức Maria, và một tin đột ngột như vậy sẽ làm biến đổi cả con người của mình, một tiến trình lịch sử cuộc sống của mình sẽ không còn như mình mong muốn nữa, thì nếu như một tâm hồn nhỏ bé thì chắc hẳn rằng tin đó là tin buồn chứ không phải là tin vui với Đức Maria. Nhưng Đức Mẹ đã đón nhận một cách cung kính. Để rồi chính ngôi hai Thiên Chúa được nhập thể và trở thành xác phàm thực hiện ơn cứu độ cho con người. Và Đức Maria chỉ biết cung kính và sống thi hành theo ý Thiên Chúa. Để rồi Đức Mẹ sống trở nên khiêm cung, nhưng tất cả là để tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng khi Đức Maria làm tất cả hành động đó là để tôn vinh Thiên Chúa, để rồi Thiên Chúa lại tôn vinh Đức Maria trở thành mẹ của Thiên Chúa, trở thành người được ơn cứu độ đầu tiên lên trời cả hồn lẫn xác. Đó là phần thưởng Thiên Chúa thực hiện và phần thưởng dành cho những ai cộng tác vào chương trình cứu độ của người. Vậy ngày hôm nay khi chúng ta nhìn lại chương trình của người thực hiện nơi nhân loại này, mà trong đó có mỗi người chúng ta được mời gọi, chúng ta tin theo Chúa, thì chắc hẳn rằng tất cả những khát khao mong muốn của mỗi người chúng ta là được cứu độ khi kết thúc cuộc đời này. Vậy thái độ chúng ta để đón nhận, để chúng ta được Thiên Chúa thực hiện ơn cứu độ trong con người chúng ta như thế nào? Vẫn cần một tâm hồn khiêm cung, hèn mọn trước mặt Thiên Chúa. Nhưng thực tế thì chúng ta thấy được rằng biết bao nhiêu cái khung kính khiêm tốn của mỗi người chúng ta cố gắng, để rồi chẳng có một cái khung khiêm tốn nào trong tâm hồn mình. Bởi lẽ tâm hồn của chúng ta đã lấp đầy bởi những thứ của thế gian, những thứ nào là của cải, những thứ nào là quyền lực, những thứ nào là địa vị danh vọng. Và những thứ đó đã lấp đầy tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta không trở nên con người hèn mọn, khiêm cung trước mặt Thiên Chúa. Và hơn nữa là tâm hồn của chúng ta, ngôi nhà tâm hồn chúng ta còn nhỏ bé. Bởi vậy mà Thiên Chúa không thể hay khó có thể đến ở trong tâm hồn chúng ta được. Vậy thái độ mà chúng ta được mời gọi tin đi theo Chúa, để mỗi ngày chúng ta xây tâm hồn chúng ta được lớn lên, được rộng mở, để Chúa có thể hiện diện ở nơi đấy và chúc phúc cho mỗi người chúng ta, để chúng ta tìm được sự bình an, tìm được sự sống đích thực mà Thiên Chúa mong muốn ở nơi mỗi người chúng ta. Để qua đó thì Thiên Chúa mới có thể thực hiện ơn cứu độ cho chúng ta được. Vậy chương trình cứu độ của Người là một chương trình mời gọi mỗi người chúng ta cộng tác với Người, cộng tác để mỗi người chúng ta được ơn cứu độ, được Thiên Chúa làm vinh danh cho chúng ta. Vinh danh đó là sự sống, đó là ơn cứu độ, đó là sự bình an trong đời sống mỗi người chúng ta. Chính vì vậy, ngày hôm nay cận kề với biến cố, chúng ta sẽ mừng ngôi hài giáng thế để mời gọi chúng ta ý thức hơn về con đường đức tin của mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta xây tâm hồn chúng ta được rộng lớn hơn, trở nên con người hèn mọn trước mặt thiên hà, để chúng ta có thể có một cung kính, một tâm hồn sẵn sàng đón Chúa vào tâm hồn chúng ta, để mỗi người chúng ta đáng được chúc phúc và như là sứ điệp của mùa Giáng sinh gửi đến cho chúng ta, đó là bình an dưới thế cho người thiện tâm, bình an dưới thế cho từng người chúng ta, để chúng ta tìm được hạnh phúc và bình an đích thực qua đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Amen.